Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper. Thảo luận tại tổ về dự án luật nhà ở sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ trách nhiệm bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Hôm nay mùng 5 tháng 6 là Ngày Môi trường Thế giới. Chủ đề năm nay được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa chọn là giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Ở nước ta, phân loại rác giảm thiểu túi ni lông là nỗ lực giảm rác thải nhựa trong mùa cao điểm du lịch biển tại nhiều địa phương. Trong phần tin quốc tế, Nhật Bản và Singapore ký kết thỏa thuận chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác gọi tắt là OPEC cộng nhất trí điều chỉnh sản lượng xuống hơn 40 triệu thùng mỗi ngày cho cả năm tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng gặp Đại sứ Mark Knapper, đánh giá cao Ngài Đại sứ trong thời gian qua đã rất tích cực, có các cuộc làm việc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam, đi thăm nhiều địa phương nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Ngài Mark Knapper chia sẻ việc trở lại Việt Nam đảm nhận cương vị đại sứ là vinh dự lớn, nhất là dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và trong quá trình làm việc tại Việt Nam vừa qua luôn nhận được sự hợp tác tích cực của các cơ quan hữu quan Việt Nam. Đại sứ Mark Knapper bày tỏ vui mừng vì hai nước đã đạt được nhiều thành tựu sau 28 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đại sứ cho rằng kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực của các cơ quan hữu quan hai nước từ trung ương đến các địa phương. Đại sứ Mark Knapper cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vui mừng về kết quả điện đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 3 mới đây, cho rằng trong bối cảnh có nhiều thách thức toàn cầu, việc hai bên thúc đẩy hợp tác có ý nghĩa quan trọng và đây cũng là nhiệm vụ của đại sứ trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước. Đại sứ Mark Knapper cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả trong chiến tranh, bao gồm giải quyết vấn đề chất độc da cam dioxin, tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và cảm ơn tình cảm và những đánh giá tốt đẹp của Ngài Đại sứ về mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Nhắc đến kết quả tốt đẹp của cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa qua, Chủ tịch nước nêu rõ cuộc điện đàm đã để lại nhiều thông điệp quan trọng cho việc phát triển quan hệ hai nước trong tương lai. Hai nhà lãnh đạo cũng đã giao cho các cơ quan hữu quan hai nước xúc tiến, đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực. Tán thành với nhận định của Ngài Đại sứ cho rằng với sự nỗ lực của cả hai bên, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn sớm được đón Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam, đề nghị các cơ quan hữu quan hai nước phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy mạnh hơn các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Về hợp tác kinh tế thương mại, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Cùng với đó, hai bên cần khai thác tốt hơn dư địa hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, nhất là các chương trình giáo dục của Hoa Kỳ đang phát triển thành công tại Việt Nam, như mô hình Fulbright đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong quan hệ hợp tác hai nước trong nhiều giai đoạn.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay thảo luận tại tổ về dự án luật nhà ở sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ việc bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Các đại biểu cũng đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo luật mà vẫn giữ như hiện hành. Phản ánh của nhóm phóng viên Trung Hiếu, Nghiêm Long và Đỗ Minh.
Đa số các đại biểu thống nhất với việc sửa đổi toàn diện luật nhà ở, luật hóa tối đa các vấn đề được thực tế kiểm nghiệm hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh việc sửa đổi nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp và người nghèo, không có khả năng tạo lập nhà ở theo cơ chế thị trường. Để tạo điều kiện hơn nữa cho công nhân, người thu nhập thấp mua được nhà ở xã hội, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
Ở khoảng 6 điều 73 của dự thảo luật thì tôi đề nghị quy định theo hướng là công nhân, người lao động mua nhà ở xã hội nếu đảm bảo là thuế thu nhập cá nhân, họ không phải là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Do đó là cần đảm bảo cái quy định của mình nó chặt chẽ và nó bao quát đối tượng để làm sao là khi người công có thể họ cảm thấy rằng là chính sách này đã quy định bao gồm cả mình.
Liên quan vấn đề sở hữu nhà chung cư có thời hạn, nhiều ý kiến không tán thành quy định mới về sở hữu nhà chung cư có thời hạn trong dự thảo luật và cho rằng quy định này có khả năng tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản vốn đang gặp nhiều khó khăn hiện nay, có thể dẫn đến xu hướng mua đất thay mua nhà, phát triển hình thức phân lô bán nền khiến cho giá nhà đất tăng cao, cản trở mục tiêu chính sách phát triển nhà chung cư, nhất là ở các đô thị lớn. Đại biểu Hoàng Đức Thắng, đoàn Quảng Trị cho rằng, quy định như vậy ảnh hưởng đến tâm lý người dân mua nhà chung cư do quyền sở hữu bị hạn chế bởi thời hạn, đồng thời tác động đến hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh nhà chung cư rất khó bán hàng, ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng nhà chung cư.
Đề nghị giữ nguyên như quy định của luật nhà ở năm 2014, quy định sở hữu nhà chung cư gắn liền với quyền sử dụng đất. Theo đó, phải công nhận sở hữu nhà chung cư không có thời hạn gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài, hoặc công nhận sở hữu nhà chung cư có thời hạn gắn liền với quyền sử dụng đất có thời hạn, phù hợp với hiến pháp và các quy định pháp luật hiện hành.
Góp ý về quản lý và sử dụng kinh phí sử dụng nhà chung cư, đại biểu dẫn chứng, thời gian vừa qua đã xảy ra một số tranh chấp giữa cư dân và các chủ đầu tư của các chung cư về các khoản kinh phí bảo trì nhà chung cư. Khoản kinh phí này là 2%. Dự thảo luật đã có quy định chặt chẽ hơn về quản lý sử dụng khoản kinh phí này nhằm hạn chế việc tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân. Cũng về chi phí bảo trì, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, đoàn Bình Định cho rằng
phải thiết kế trong luật đấy là phần hạ tầng nhà ở xã hội thì bây giờ cũng phải quy định, gần như không sau này là vào là rất khó mà giao cho chính phủ quy định. Thứ nhất là phí để mà bảo trì và quản lý cái nhà ở xã hội thì cái này phải giao cho Ủy ban Nhân tỉnh ấy, người ta ban hành ấy. Chứ không có cái phí này là mỗi khu chung cư là đặt ra một cái phí thì rất là khó. Mà nhà ở xã hội của chúng ta bây giờ không quy định như trước đây là không quá 5 tầng, tức là gói chỉ có thể đi cầu thang bộ, còn giờ là phải đi cầu thang máy và cả hạ tầng hiện đại hơn, đòi hỏi cái bộ máy quản lý phải chuyên nghiệp thì phải gói bỏ cái phí ra, tức là phải có kinh phí bảo trì, chính là gói người lao động sử dụng nhà ở xã hội này trả. Thế thì những đối tượng này là những đối tượng nghèo, là những đối tượng yếu thế, cho nên là phải duyệt giá, chứ không thể để các cái chủ đầu tư từ nâng giá lên thế nào cũng được, là giao cho Ủy ban tỉnh phần phí hạ tầng và phí bảo trì quản lý.
Về quy hoạch và quỹ đất cho nhà ở xã hội, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội nhấn mạnh cần có chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở.
Quyền đất đai hay quyền đô thị thì nó chỉ là những cái quy hoạch khu vực đó sẽ phát triển, hoặc là để nhà ở, hoặc là xây dựng lên các cái quy mô nhà ở bao nhiêu. Thế còn khi nào xây dựng, tiến độ xây dựng làm sao thì cái quy hoạch nó lại phải phụ thuộc vào tiến độ thực hiện, và chính đó là cái chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở. Do vậy cho nên là nếu chúng ta mà không có chương trình, không có kế hoạch phát triển nhà ở thì rất có thể cái đất đai đó được quy hoạch là xây dựng nhà ở nhưng mà nó chưa phù hợp với cái tiến độ phát triển về kinh tế xã hội. Người ta xây dựng lên khu nhà ở có khi thành khu nhà ở phải bỏ không, không ai ở cả. Ngược lại có những khu vực thì nó rất cần cho công nhân, rồi những khu vực kinh tế ở đấy cần thì lại không có cái dự án nào đầu tư phát triển nhà ở đấy.
Nhấn mạnh đây cũng là dự án luật phức tạp có liên quan chặt chẽ đến nhiều luật, bộ luật khác, nhất là các luật đang được sửa đổi lấy ý kiến như luật đất đai, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật kinh doanh bất động sản. Các đại biểu cũng đề nghị cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ của nhà nước để tránh sơ hở lợi dụng như là bố trí quỹ đất, xây dựng nhà ở xã hội, ưu đãi chủ đầu tư nhà ở xã hội, đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, vấn đề chuyên gia, người lao động nước ngoài, nhà lưu trú công nhân bố trí trong khu công nghiệp, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra, rà soát các quy định trong dự thảo luật để đảm bảo chặt chẽ và có cơ chế kiểm soát phù hợp.
Trước đó, đầu giờ sáng nay, các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo báo cáo của cơ quan thẩm tra, dự thảo luật phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, cơ bản phù hợp với các luật có liên quan. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật dự thảo với quy định tại các luật có liên quan, nhất là các luật sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 này, hạn chế tối đa mâu thuẫn, bất cập trong triển khai thực hiện quy định của luật sau này, rà soát các hiệp định thương mại tự do. Về giới hạn cấp tín dụng, đề nghị cân nhắc việc sửa đổi các giới hạn cấp tín dụng bởi việc giảm tổng mức dư nợ cấp tín dụng sẽ tác động ngay đến nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa thực sự là kênh huy động vốn ổn định cho nền kinh tế và còn nhiều rủi ro. Chiều nay các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Tối qua, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng đoàn đại biểu Australia đã rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 6. Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Australia đã có nhiều hoạt động quan trọng, hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Qua đó tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia Việt Nam và Australia. Trong thời gian Thủ tướng Australia thăm Việt Nam, báo chí Australia cũng đã trích dẫn những nhận định tích cực của Thủ tướng Albanese về mối quan hệ với Việt Nam. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
Báo điện tử ABC News cho biết, trong chuyến thăm của Thủ tướng Albanese tới Việt Nam, hai nước đã ký một loạt thỏa thuận, trong đó có gói 105 triệu đô la Australia để hỗ trợ quá trình khử carbon cho nền kinh tế Việt Nam, để giúp Việt Nam đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, hợp tác về chia sẻ thông tin và thiết lập cuộc họp thường kỳ của các bộ trưởng thương mại. Trong khi đó, báo Financial Review cho biết, Thủ tướng Australia muốn Việt Nam trở thành đối tác hàng đầu của nước này và hy vọng hai nước có thể sớm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Điều mà như Thủ tướng Albanese nói rằng là để thể hiện sự tin tưởng mà hai nước dành cho nhau với tư cách là những đối tác hàng đầu và những người bạn lâu dài. Tờ The Australian trích dẫn lời của bà Jennifer Westacott, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Australia, kêu gọi Australia mở cửa hơn nữa và tạo điều kiện cho các lao động có tay nghề của Việt Nam đến Australia làm việc. Về vấn đề này, báo điện tử ABC News cũng trích dẫn lời của Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Việt Nam có thể hỗ trợ rất nhiều trong một số lĩnh vực đang thiếu lao động có tay nghề. Báo điện tử ABC News cũng cho biết các quan chức Australia lạc quan về quỹ đạo của mối quan hệ và nói rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sẽ giúp củng cố vị trí của Australia với tư cách là một trong những đối tác quan trọng hơn của Việt Nam. Không chỉ đề cập các hoạt động chính thức, báo chí Australia cũng ấn tượng với sự xuất hiện của Thủ tướng Anthony Albanese tại một quán bia ở Hà Nội để thưởng thức bia hơi và thử bánh mì, một món ăn đặc sắc của người Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Điều được các báo chí Australia nhấn mạnh đó là cả bia hơi và bánh mì Việt Nam đều là những sản phẩm được sản xuất từ lúa mạch và bột mì nhập khẩu từ Australia. Tờ The Sydney Morning Herald còn đặt tít cho một bài báo viết về chuyến đi là bánh mì, bia và tình bạn trong thực đơn của Albanese tại Việt Nam. Trong thời gian ở Việt Nam, trang Facebook của Thủ tướng Anthony Albanese cũng cập nhật nhiều hình ảnh và các hoạt động của ông tại Việt Nam. Bên dưới ảnh chụp Thủ tướng Albanese tại Việt Nam, tài khoản có tên Terry Duman thì viết đất nước tuyệt vời, con người đáng yêu, mong ông có thể ở lại dài hơn. Có quá nhiều thứ để ngắm nhìn. Chúng ta có thể học được rất nhiều về cách xây dựng các thành phố. PS, sẽ quay trở lại vào tháng 10, chuyến đi thứ 16 của tôi. Tôi yêu Việt Nam và họ cũng yêu những người Australia. Trong khi đó, tài khoản có tên Sandy Bishop thì viết hãy tận hưởng thành phố tuyệt vời và những con người thân thiện, đáng yêu. Còn tài khoản Sandy Nanakon cho biết chuyến đi nghỉ dưỡng tới, gia đình tôi sẽ đến Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anthony Albanese không chỉ gắn kết giữa các nhà lãnh đạo hai nước, mở ra các kênh hợp tác mới, mà còn góp phần đưa người dân hai nước thêm hiểu, thêm yêu và gắn kết với nhau hơn.
Sáng nay, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ năm 2021 đến nay, các sở ngành của thành phố Hà Nội đã thực hiện rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố đơn giản hóa 242 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tất cả các thủ tục hành chính đơn giản hóa, được công bố và công khai, được các cơ quan đơn vị của thành phố thực hiện đúng quy định. Việc xây dựng quy trình liên thông được thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo, thực hiện trên cơ sở thực tế địa phương. Đến năm 2023, thành phố đã ban hành 9 quyết định quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đối với việc thực hiện đề án 06 của Chính phủ, thành phố Hà Nội là địa phương được chọn làm điểm trong triển khai đề án. Đến nay, thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành các mục tiêu với việc hoàn thành triển khai 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đúng lộ trình. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết.
Trong 6 tháng cũng đã làm được cái việc là giấy chứng sinh điện tử và giấy báo tử điện tử và liên thông được 2.239 dữ liệu. Thế và thành phố Hà Nội thì cũng là một trong hai đơn vị trong cả nước thực hiện cái dữ liệu liên thông về khai sinh và khai tử. Qua cái thí điểm ở trên Hà Nội cũng đã thường xuyên đúc rút đánh giá để khắc phục những cái yếu tố về các cái thủ tục hành chính.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn biểu dương đánh giá cao những kết quả Hà Nội đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành, đồng thời đề nghị Hà Nội tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính để ngày càng thực hiện tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Ngày Môi trường Thế giới, mùng 5 tháng 6. Chủ đề năm nay được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa chọn là giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Thông điệp được đưa ra với mong muốn truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa hướng tới sống xanh hơn, sạch hơn. Ở nước ta, thời điểm này đang là cao điểm du lịch biển. Các vùng ven biển cũng là nơi bị ô nhiễm nhựa nhiều nhất. Trước tình trạng này, các địa phương ven biển đã có những giải pháp tích cực nhằm giảm rác thải nhựa. Và vào sáng nay, tại huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
Tại tỉnh Bến Tre, mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 70 tấn rác thải nhựa, thu gom tái chế chiếm khoảng 10%. Phần lớn còn lại chôn lấp tại các bãi rác. Tỷ lệ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo quy định Luật Bảo vệ Môi trường còn thấp, khoảng 15%. Bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn thói quen thải bỏ rác xuống sông, rạch không đúng quy định. Thời gian qua, các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh Bến Tre đã tích cực thực hiện các giải pháp để chống ô nhiễm rác thải nhựa. Nổi bật như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và ngành giáo dục đào tạo đã có mô hình thu gom rác thải nhựa phục vụ tái chế, gây quỹ, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Mô hình này đang được nhân rộng. Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre chia sẻ.
Sức lan tỏa đối với cái mô hình này thì ngày càng phát triển hơn, càng sâu rộng hơn. Chị em có cái ý thức và trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày thì các chị em trước hết là phân loại xử lý rác thải tại nguồn rất là tốt. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái mô hình, ví dụ như là mô hình ngôi nhà xanh, biến rác thải với liệu thành tiền. Nghĩa là cũng phân loại rác thải, rồi chị em sử dụng cái tiền mà thu gom phát rác thải phế liệu á để các chị em gây quỹ và để hỗ trợ cho các em mồ côi hoặc là giúp cho các chị em phụ nữ khó khăn.
Tiếp theo, biên tập viên Mỹ Hà sẽ thông tin về Ngày Môi trường Thế giới với những hoạt động hưởng ứng của nhiều quốc gia.
Hơn 400 triệu tấn nhựa được sản xuất hàng năm, chưa đầy 10% được tái chế và ước tính có khoảng 20 triệu tấn rác thải nhựa ra đại dương. Đây là con số được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đưa ra nhân Ngày Môi trường Thế giới năm nay. Trong thông điệp kỷ niệm ngày này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
Với khoảng 20 triệu tấn rác thải nhựa thải ra đại dương mỗi năm, ô nhiễm nhựa đã trở thành một thảm họa. Chính vì vậy, các chính phủ, các tổ chức và cá nhân hoạt động môi trường hãy cùng nhau hành động để chống lại nạn ô nhiễm rác thải nhựa, không để ảnh hưởng tới kinh tế và sức khỏe của con người trên hành tinh chúng ta.
Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 do Côte d'Ivoire phối hợp với Hà Lan tổ chức, thể hiện nỗ lực của các quốc gia này trong việc hạn chế rác thải nhựa. Côte d'Ivoire đã cấm túi nhựa vào năm 2014, khuyến khích đóng gói bằng vật liệu có thể tái sử dụng. Thành phố Abidjan của nước này đã trở thành một trung tâm cho các công ty khởi nghiệp có ý thức về môi trường và phát triển bền vững. Tuần trước, tại hội nghị thượng đỉnh về rác thải nhựa tổ chức tại Paris, Giám đốc chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc, bà Inger Andersen nhấn mạnh việc cần thiết đạt tới thỏa thuận về chấm dứt ô nhiễm nhựa với tính ràng buộc về pháp lý. Sau một tuần đàm phán bắt đầu đầy khó khăn, khoảng 180 quốc gia đã đồng ý xây dựng bản dự thảo đầu tiên vào tháng 11, tiến tới Hiệp ước Toàn cầu đầu tiên nhằm hạn chế ô nhiễm nhựa vào cuối năm 2024. Theo một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD vào năm ngoái, lượng rác thải nhựa được tạo ra trên toàn cầu sẽ tăng gần gấp 3 vào năm 2060, với khoảng một nửa được đưa vào bãi chôn lấp và chưa đến 1/5 được tái chế. đại diện EU cho biết cần phải hành động ngay trước khi quá muộn để chấm dứt ô nhiễm nhựa và hình thành giải pháp tái chế.
EU và các quốc gia thành viên hoàn toàn cam kết và quyết tâm với quá trình này, và chúng tôi mong muốn được tham gia một cách xây dựng với tất cả các bên để thúc đẩy quá trình của chúng ta tiến lên. Thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải táo bạo, đổi mới và hành động không chậm trễ. Chúng ta phải làm việc cùng nhau trên tinh thần hợp tác và xây dựng để chấm dứt ô nhiễm nhựa.
Về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với hải sản Việt Nam vẫn chưa thể thực hiện khi số vụ khai thác hải sản trên biển vẫn diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm trong khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Trong khi theo lộ trình là tháng 10 năm nay, đoàn thanh tra của EC sẽ tiếp tục tới thanh tra về nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại nước ta. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách trong mục tiêu gỡ thẻ vàng của EC. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
Từ khi Ủy ban châu Âu đưa ra cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam năm 2017, việc xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, nếu tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài không thuyên giảm, thẻ vàng Việt Nam có thể bị xem xét chuyển sang thẻ đỏ. Nếu tình trạng này xảy ra, các chuyên gia ước tính nguy cơ tổn thất từ thị trường EU tương đương khoảng 480 triệu đô la Mỹ đối với ngành thủy sản nước ta, đồng thời ảnh hưởng tới hình ảnh đất nước. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, trong 4 khuyến nghị với Việt Nam, hiện vấn đề quản lý, giám sát đội tàu còn bất cập, cần được tập trung thực hiện.
Cái thực thi pháp luật, rồi cái truy xuất nguồn gốc, cái quản lý tàu, rồi thực thi pháp luật, 4 cái nội dung quan trọng mà EC khuyến nghị ta là phải tập trung vào. Và bây giờ, nếu như con tàu vi phạm thì chúng ta không thể gỡ được thẻ vàng. Có 4 cái khuyến nghị của EC. Thứ nhất là về khung pháp lý, thì châu Âu họ nói là ta đủ điều kiện để gỡ thẻ vàng và phát triển thủy sản bền vững. Cái thứ hai, quản lý đội tàu và giám sát đội tàu. Đây là vấn đề nan giải nhất.
Mặc dù việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã đạt trên 97% tàu cá cỡ lớn, được kỳ vọng là công cụ hữu hiệu, quản lý và cảnh báo kịp thời khi tàu cá xâm nhập vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, một số chủ tàu cá cỡ lớn đã đối phó bằng cách gỡ bỏ thiết bị giám sát, chuyển sang tàu cá khác để tránh bị lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện. Do vậy, từ đầu năm đến nay, tiếp tục xảy ra 14 tàu khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, với 84 ngư dân bị bắt giữ, xử lý. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết.
Hiện nay, cái lực lượng của ở Bộ Phòng, thì lực lượng của Kiểm ngư Hải quân, lực lượng cảnh sát biển, ở phía ngoài ranh giới vùng tiếp giáp vùng biển của nước ngoài, thế rồi lực lượng biên phòng trong bờ cũng đang rất tích cực. Vừa rồi chúng tôi phải có cái điều động lực lượng biên phòng ở các tuyến biên giới đấy, tăng cường cho các tuyến biển kiểm tra kiểm soát, thậm chí các cái bãi ngang nữa, các bến cóc nữa, tăng cường để mà kiểm tra kiểm soát và làm các cái thủ xuất nhập tàu. Nhưng tuy nhiên tôi thấy là để mà chấm dứt nội dung này thì có vấn đề rất quan trọng là kiến nghị với Bộ Quốc phòng hoàn thiện các cái văn bản quy phạm pháp luật theo cái hướng là tăng nặng chế tài xử phạt.
Mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo cần tăng nặng chế tài xử phạt đối với các tàu vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp và đặt mục tiêu phấn đấu đến tháng 10 năm nay, nước ta gỡ được thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chỉ sau hơn một ngày có hiệu lực, thông tư số 08 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã thu hút rất lớn lượng người dân và chủ xe quan tâm. Theo thống kê, trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6, có gần 5 triệu lượt truy cập để kiểm tra, gia hạn kiểm định xe ô tô. Trong khi đó, số lượng xe thuộc nhóm được gia hạn chỉ là trên 1 triệu 400 nghìn xe. Do hệ thống phần mềm quản lý cập nhật số lượng xe theo thứ tự ưu tiên các xe đến hạn kiểm định trong phạm vi 10 ngày, nên Cục Đăng kiểm khuyến cáo chủ xe khi gần tới thời hạn mới truy cập, kiểm tra để tránh gây nghẽn mạng. Và tính đến chiều qua mùng 4 tháng 6, Cục Đăng kiểm đã tải trên 40.600 giấy xác nhận và tem kiểm định để cấp cho các xe có hạn kiểm định đến ngày 11 tháng 6 tới. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai vừa có công văn hỏa tốc gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện gió Cao Nguyên 1, chủ đầu tư của dự án, yêu cầu dừng hoạt động chạy thử nghiệm 14 trụ điện gió tại dự án nhà máy điện gió Yale thuộc huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai.
Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pứ đã có văn bản phúc đáp thông báo kế hoạch chạy thử nghiệm nhà máy điện gió Yalem 1, trong đó yêu cầu chủ đầu tư làm việc phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pứ để tuyên truyền vận động và được sự đồng thuận của người dân trước khi vận hành thử nghiệm, và chỉ tiến hành vận hành thử nghiệm sau khi được sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pứ. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành mà vẫn tiến hành vận hành thử nghiệm các trụ điện gió vào ngày 31 tháng 5. Việc vận hành này đã gây bức xúc trong nhân dân xã Yale, nên trong ngày 31 tháng 5, nhiều người dân đã tập trung kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pứ khiếu kiện và yêu cầu chủ đầu tư giải quyết xong vấn đề bồi thường mới được vận hành các trụ điện gió còn lại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Để tránh làm tình hình thêm phức tạp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Sở Công Thương yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện gió Cao Nguyên 1 tạm dừng việc vận hành thử nghiệm các trụ điện gió. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Trung yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương. Dự án nhà máy điện gió Yalem 1 có tổng công suất 100 MW, kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng với 28 trụ tua bin gió. Cuối năm 2021, 14 trụ đã kịp đấu nối vận hành thương mại.
Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long và Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn hai địa phương này vừa xảy ra cháy rừng trong quá trình xử lý thực bì khiến hai người tử vong. Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy cao, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên đốt thực bì vào sáng sớm để có thể kịp thời xử lý sự cố xảy ra. Khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, không nên đốt thực bì. Cùng với đó, người dân cần lưu ý đốt từ trên xuống dưới, hạn chế bị ngạt khói so với đốt từ dưới lên. Trước khi đốt, người dân phải làm đường băng cản lửa bao quanh, chỉ được đốt lúc gió nhẹ và phải bố trí người canh gác, không được để cháy lan và phải dập tắt hết tàn lửa sau khi đốt. Khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng phải huy động ngay lực lượng, phương tiện tại chỗ để xử lý cháy rừng, đồng thời báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ nếu có nguy cơ cháy lớn, tránh để xảy ra hậu quả đau lòng. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết của phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm hôm qua và sáng nay, ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày và đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Chiều tối và tối nay khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Hà Nội chiều và tối nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến rạng sáng ngày 7 tháng 6, có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Nhật Bản và Singapore vừa ký kết thỏa thuận chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng. Qua đó, Singapore trở thành đối tác thứ 15 của Nhật Bản đạt được thỏa thuận này. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ, thỏa thuận này thiết lập một khuôn khổ pháp lý giữa chính phủ Nhật Bản và chính phủ Singapore liên quan đến việc xử lý các công nghệ và thiết bị quốc phòng được chuyển giao giữa hai bên, nhằm triển khai các dự án hợp tác đóng góp cho hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế. Thỏa thuận cũng góp phần tăng cường hợp tác về thiết bị quốc phòng giữa Nhật Bản và Singapore, cũng như hỗ trợ duy trì và nâng cấp ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản. Số vụ đụng độ xảy ra ở các khu vực tại thủ đô Khartoum, Sudan tăng nhanh trong ngày hôm qua sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội nước này và lực lượng bán quân sự hết hiệu lực. Tuy nhiên, giống các thỏa thuận trước đó, thỏa thuận lần này đã liên tục bị các bên vi phạm. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Tiếng súng đã nổ ra trong đêm mùng 3 tháng 6 ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh hết hiệu lực. Hôm qua, hàng loạt các vụ đụng độ đã nổ ra tại trung tâm và phía nam thủ đô Khartoum, vùng Bari ở phía bắc bang Blue Nile. Bên ngoài thủ đô, đụng độ cũng xảy ra tại vùng Darfur ở miền tây Sudan. Người dân ở thủ đô Khartoum và thành phố Amdurman bên kia sông Nile cho biết, lực lượng quân đội Sudan đã nối lại các cuộc không kích và đang sử dụng thêm pháo binh. Bên cạnh đó, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đang rút lui khỏi các tuyến phố và ngôi nhà mà lực lượng này đã chiếm giữ. Trước tình hình tại Sudan, Ả Rập Xê Út và Mỹ hôm qua ra thông cáo chung kêu gọi các bên giao tranh nhất trí và triển khai một cách hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn mới, tiến tới một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn căng thẳng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood nhấn mạnh, ngoài biện pháp trừng phạt các bên vi phạm tại Sudan, Hội đồng Bảo an cần ra nghị quyết trao quyền cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Chúng tôi hy vọng rằng Hội đồng Bảo an có thể họp lại trong những tháng tới và thống nhất về một nghị quyết phản ánh chính xác hơn tình hình thực địa, trao quyền cho sứ mệnh hỗ trợ nhằm chấm dứt xung đột, bảo vệ người dân, cũng như giúp các hoạt động cứu trợ nhân đạo không bị cản trở.
Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 25 triệu người, tức hơn một nửa dân số Sudan cần được cứu trợ và bảo vệ. Dưới sự nỗ lực của cộng đồng quốc tế, các bên bất đồng tại Sudan cũng đã nhiều lần đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, chưa có một thỏa thuận nào được thực hiện một cách nghiêm túc.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho rằng có thể đạt được thỏa thuận về việc Thụy Điển gia nhập tổ chức này trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Litva vào tháng 7 tới. Ông Jens Stoltenberg đưa ra phát biểu này sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ông cho biết các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Phần Lan sẽ nhóm họp vào cuối tháng này, dự kiến trong tuần bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 nhằm tìm cách giải quyết những vấn đề vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary khiến tiến trình gia nhập NATO của Thụy Điển bị trì hoãn. Theo kế hoạch, các bộ trưởng quốc phòng NATO cũng sẽ nhóm họp tại Bỉ vào ngày 15 và 16 tháng 6 này. Sau nhiều giờ đàm phán tại Viên Áo, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác gọi tắt là OPEC cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu trong cả năm 2024. Theo giới phân tích, ngay sau quyết định của OPEC cộng, giá dầu thế giới dự kiến sẽ tăng mạnh vào nửa cuối năm nay. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
Tuyên bố chung sau cuộc họp nêu rõ, các nước tham gia đã quyết định điều chỉnh tổng sản lượng dầu thô chung của OPEC và các nước đối tác ngoài OPEC xuống còn 40,46 triệu thùng một ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo OPEC cộng, sự thay đổi này phù hợp với cam kết liên tục của Hiệp hội và các đối tác bên ngoài, dẫn đầu là Nga, nhằm hướng đến và duy trì thị trường dầu mỏ ổn định, đồng thời đưa ra định hướng dài hạn cho thị trường, trong đó có tính đến cách tiếp cận chủ động và đón đầu thành công của những năm tới. Ngay sau quyết định trên, Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu lớn nhất OPEC cộng, cho biết nước này sẽ tự nguyện cắt giảm sâu sản lượng dầu khoảng 9 triệu thùng một ngày trong tháng 7 tới. Quyết định này sẽ khiến công suất khai thác dầu mỏ của quốc gia vùng vịnh này giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Nga đã không đưa ra cam kết cắt giảm sản lượng trong thời gian tới, trong khi UAE đã đảm bảo được hạn ngạch khai thác dầu mỏ lớn hơn trong năm 2024. Các nước khác cam kết duy trì mức cắt giảm hiện tại đến cuối năm 2024. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz nói:
Chúng tôi gồm 23 quốc gia, chúng tôi muốn làm lạnh chiếc bánh. Chúng tôi không muốn mọi người cố gắng dự đoán những gì chúng tôi làm. Thị trường này cần sự ổn định và chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để đem lại sự ổn định cho thị trường năng lượng.
Theo đánh giá của giới phân tích, động thái của OPEC cộng đã gửi một tín hiệu rõ ràng rằng nhóm này sẵn sàng hỗ trợ giá và cố gắng ngăn chặn các nhà đầu cơ. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Năng lượng UAE Marouane nói:
Điều quan trọng là thị trường cần sự ổn định cũng như tăng cường sự đầu tư vào thị trường này. Tôi cũng cảm ơn Ả Rập Xê Út khi tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng dầu mỏ.
OPEC cộng cung cấp khoảng 40% sản lượng dầu thô của thế giới. Vì vậy, các quyết định chính sách của tổ chức này có thể tác động lớn đến giá dầu. Ngay sau quyết định của OPEC cộng, dầu thô Mỹ WTI sáng nay tăng 5%, giá dầu Brent cũng tăng hơn 3% lên 78,73 đô la một thùng. Hiện tại mức tăng của cả hai loại dầu còn hơn 2%. Trong thời gian qua, giá dầu thế giới đã liên tục giảm trong bối cảnh dư thừa nguồn cung.
Về vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Ấn Độ khiến gần 300 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương, phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ cho biết Ban An toàn Đường sắt khu vực Đông Nam Ấn Độ sẽ nhóm họp trong hôm nay để phân tích các đầu mối, tìm nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Trước đó, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết vụ tai nạn đường sắt này xảy ra do thay đổi của khóa liên động từ một thiết bị tín hiệu ngăn chặn các chuyển động xung đột giữa các đoàn tàu thông qua phân bổ, sắp xếp đường ray. Về cơ bản, đây là một biện pháp an toàn để ngăn các tín hiệu bị thay đổi theo trình tự không phù hợp. Mục đích của hệ thống này là không có đoàn tàu nào nhận được tín hiệu để tiếp tục hành trình trừ khi các đường ray được xác định là an toàn. Một quan chức khác của ngành đường sắt Ấn Độ cho biết, theo các kết quả điều tra sơ bộ, một số vấn đề liên quan tới tín hiệu đường sắt đã dẫn tới vụ tai nạn này. Ngành đường sắt Ấn Độ cũng đã mời Cục Điều tra Trung ương vào cuộc để tìm nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm kịch này. Trong khi đó, tại Trung Quốc, một vụ lở núi nghiêm trọng vừa xảy ra ở quận Kim Khẩu Hà, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, khiến 19 người tử vong. Tuấn Đạt, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin.
Theo truyền thông Trung Quốc, vụ lở núi xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 4 tháng 6. Sườn núi bên dưới vụ lở là công trường đang thi công của một công ty khai thác mỏ. Vụ lở núi đã chôn vùi một phần thiết bị sản xuất, sinh hoạt, xe cộ, nhiều lều bạt cũng bị chôn vùi và hư hỏng. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã huy động lực lượng cứu nạn và cứu hộ đến hiện trường. Thành phố Lạc Sơn đã tổ chức cho hơn 180 người, bao gồm công an và dân quân, mang theo các thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Tính đến 5 giờ chiều qua, vụ tai nạn đã khiến 19 người thiệt mạng. Theo báo cáo, hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường đã kết thúc. Các công nhân trong khu vực khai thác được sơ tán đến nơi an toàn và chính quyền đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.
Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hãng đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng Christopher Craden vừa giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ mới mang tên Resin, trong đó có mẫu đồng hồ mang hình ảnh hai bà trưng của Việt Nam.
Công ty đồng hồ Thụy Sĩ Christopher Craden đã tái hiện hình ảnh hai bà trưng, hai vị nữ tướng trong lịch sử của Việt Nam, cưỡi voi vô cùng tinh xảo trên nửa trên của mặt đồng hồ. Mạng xã hội LinkedIn của Christopher Craden viết: Christopher Craden muốn bày tỏ lòng tôn kính với hai bà Trưng, hai chị em cùng là anh hùng dân tộc của Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất. Họ đã đứng lên khởi nghĩa chống nhà Hán trong 3 năm. Đây là chiếc đồng hồ độc bản cao cấp của bộ sưu tập Legend, tôn vinh các danh nhân lịch sử và sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và văn hóa truyền thống. Chiếc đồng hồ có kỹ thuật cơ học phức tạp và tinh xảo, cho phép chủ nhân thưởng thức 4 giai điệu vui tai khác nhau ở các góc điểm chuông. Hãng đồng hồ Christopher Craden đã tôn vinh nhiều nhân vật lịch sử trên đồng hồ của mình như là vua Narasimhan, một trong những vị vua được kính trọng nhất của Thái Lan, hoàng đế Pháp Napoleon, Thành Cát Tư Hãn, người mở ra đế quốc Mông Cổ. Một số thành phố của Việt Nam như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và những cảnh sắc đặc trưng của Việt Nam như là Chợ Nổi, Vịnh Hạ Long cũng từng được khắc vẽ lên mặt đồng hồ Thụy Sĩ. Ông Christopher Craden, người Thụy Sĩ, sinh năm 1962. Năm 1986, ông mở xưởng chế tác đồng hồ lấy tên mình và đặt trụ sở tại Thụy Sĩ. Họa sĩ Andre Martinez, người tái hiện hình ảnh hai bà Trưng, sinh ra trong một gia đình ở Barcelona nhưng đã chuyển đến Thụy Sĩ sống. Ông thành danh với kỹ thuật vẽ tỉ mỉ trên mặt đồng hồ kim loại và thường hợp tác với Christopher Craden.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới, nhượng quyền thương hiệu là một cách kinh doanh hiệu quả và được thực hiện từ rất lâu. Thậm chí nhiều quốc gia đã cấu trúc ngành nhượng quyền thành ngành chiến lược để phát triển kinh tế, nhất là khối kinh tế tư nhân và đặc biệt là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, các thương hiệu được lập ra, kinh doanh có hiệu quả và nhượng quyền để hình thành nên một nhóm cùng kinh doanh theo chuỗi cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là nhờ người kinh doanh, người đầu tư ngày càng hiểu biết và vận dụng đúng các quy tắc, hiểu biết về nhượng quyền thương hiệu. Phản ánh của phóng viên Minh Hạnh.
Cách đây 11 năm, chị Trần Thảo Vi và chồng mở dịch vụ chăm sóc mẹ và bé tại nhà Care With Love. Cũng như nhiều người khởi nghiệp khác, từ lúc vất vả xây dựng cửa hàng đến lúc hoạt động hiệu quả, chị luôn tâm niệm đây là mồ hôi công sức của mình và mình phải ra sức bảo vệ nó, kể cả bảo vệ bản quyền ý tưởng. Tuy nhiên, thực tế là dịch vụ ngày càng được nhiều người biết đến và có nhu cầu sử dụng, mà sức của chị thì không đáp ứng hết. Thêm vào đó, chị mong muốn thương hiệu của mình lớn mạnh hơn, kinh doanh mở rộng hơn, trong khi tài chính có hạn, nên quyết định nhượng quyền. Care With Love hiện có 11 chi nhánh và đến cuối năm nay sẽ thêm 9 chi nhánh nữa.
Thì theo Vi nghĩ rằng là doanh nghiệp nhượng quyền nó phải xuất phát từ tư duy của người đứng đầu. Họ có mong muốn thực sự là triển khai mô hình này rộng khắp hay không? Thì từ tư duy của người đứng đầu sẽ thay đổi toàn bộ cách thức vận hành bên dưới. Từ khâu đóng gói sản phẩm, bao bì, pháp lý, marketing, R&D, quy trình vận hành, mọi thứ để làm sao chuyển giao được cái mô hình này cho đến những cái đơn vị khác và họ có thể vận hành thành công được như mình.
Anh Nguyễn Duy Tiến Trung, từ một người có vợ và con là khách hàng của Care With Love, đã trở thành đối tác nhượng quyền thương hiệu này, chia sẻ. Anh cũng phải tìm hiểu nhiều điều về nhượng quyền, nhưng quan trọng nhất là đặt lòng tin.
Mình đã có thời gian trải nghiệm thì mình có cái lòng tin về cái dịch vụ đó. Sau đó thì mình tìm hiểu sâu hơn về thương hiệu, về đội ngũ, cách thức vận hành, quy trình của doanh nghiệp để đề nghị trở thành đối tác. thì lòng tin là cái mấu chốt đầu tiên để cho xây dựng được cái sự kết nối để mà mình gắn bó lâu dài nhất bên nhận quyền và bên thương hiệu.
Sau đại dịch COVID, ngành nhượng quyền trở nên sôi động khi nhiều nhà đầu tư chọn đồng hành cùng những hệ thống và thương hiệu đã có mô hình hiệu quả. Theo thống kê của Bộ Công Thương, năm 2021 có 26 thương hiệu, năm 2022 có 22 thương hiệu gia nhập hoặc tái ký hợp đồng nhượng quyền. Điều hay nhất của nhượng quyền là nhà đầu tư được tham gia vào một hệ thống chuyên nghiệp đã chứng minh thành công và có nền tảng hỗ trợ bền vững. Năm 2017, anh Trần Nhật Vũ cùng một người bạn mở ra thương hiệu Phúc Tì, chuỗi cửa hàng trà sữa với nguyên liệu thuần Việt từ một xe đẩy ở lề đường. Hiện nay, Phúc Tì đã có 135 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó có 80% số chi nhánh là nhượng quyền. Anh Vũ cho biết, trong bối cảnh thị trường nhượng quyền tại Việt Nam quá mới và thiếu các kênh thông tin đào tạo chính thống, anh hiểu rõ mô hình và hình thức đầu tư nhờ chịu khó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ các sự kiện triển lãm, hội thảo chuyên ngành. Cùng với sản phẩm, bên nhượng quyền phải xây dựng được quy trình nhượng quyền có tính pháp lý rõ ràng.
Ban đầu mình cứ nghĩ rằng là bán được là nhượng quyền và người ta mua thì mình sẽ bán thôi. Thì mình làm một cách rất là bản năng, sau đó mình gặp một cái biến cố rất lớn ở trong cửa hàng thứ tư bởi vì cái pháp lý nó không chặt chẽ cho ban. Thì đó là vụ bắt đầu tìm luật sư để làm pháp lý về nhượng quyền và làm việc kinh doanh với ai, hợp tác với người thân hay người lạ đều được hết, chỉ cần là rõ ràng từ đầu.
Theo bà Nguyễn Phi Vân, chuyên gia nhượng quyền quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Go Global Holdings, thì có 3 chìa khóa đầu tư nhượng quyền thành công. Đó là nhà đầu tư chọn cách đầu tư phù hợp với khả năng và cam kết của bản thân. Khi đã quyết định đầu tư nhượng quyền rồi, thì nhà đầu tư phải tận dụng nguồn lực và sự hỗ trợ của doanh nghiệp nhượng quyền. Đồng thời, các thương hiệu nhượng quyền luôn luôn có chính sách ưu tiên hỗ trợ các đối tác nhận quyền tích cực, làm tốt vai trò của mình và cộng tác tốt với thương hiệu vì sự thành công chung. Do đó, nhà đầu tư hãy là người cộng tác, đừng trở thành người than phiền và tranh chấp. Bà Vân cho rằng 50% thành công của việc chọn cách đầu tư đến từ việc hiểu chính mình và phần còn lại đến từ kỷ luật cam kết.
Bạn phải hiểu mình muốn đầu tư kiểu gì, đầu tư được cỡ nào, quản trị được cỡ nào, bạn có phải là người đứng ra để vận hành không hay chỉ nên là nhà đầu tư thôi. Đi mua nhượng quyền, luôn luôn làm bạn với tất cả những người của cái thương hiệu đó. Mình hợp lực với nhau mình làm bởi vì chỉ có sự cộng hưởng về sức mạnh, kiến thức, trải nghiệm mới có thể tạo ra thành công.
Tại Việt Nam, nhượng quyền thương hiệu hiện chưa được hiểu đúng, hiểu đủ và ứng dụng một cách chuyên nghiệp. Từ phía các doanh nghiệp nhượng quyền, rất nhiều chủ thương hiệu vẫn chưa hiểu đúng về nhượng quyền, xây dựng nền tảng chưa chuyên nghiệp, ứng dụng các hình thức nhượng quyền chưa hợp lý và hiểu biết pháp lý chưa đầy đủ. Kết quả là đã xảy ra những mâu thuẫn và tranh chấp đáng tiếc trong thời gian qua, làm nhiễu loạn thị trường. Theo các chuyên gia, nếu được đầu tư đúng mức, nhượng quyền thương hiệu có thể là ngành đóng góp lớn vào GDP quốc gia. Hiện nay tại Singapore, ngành nhượng quyền đóng góp 3% vào GDP, tại Philippines là 5%, tại Malaysia là 6,3%, tại Mỹ là 5,1% và tại Canada là 10%. Đây cũng là ngành tạo công ăn việc làm, tăng số doanh nghiệp làm ăn hiệu quả.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay giá vàng trong nước giảm nhẹ. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 66.400.000 đồng một lượng và bán ra 67.000.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào mức 55.430.000 đồng một lượng và bán ra 56.330.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 1.950,5 đô la Mỹ một ounce.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.693 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 23.400 đồng, bán ra là 23.627 đồng 1 đô la Mỹ.
Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 11.385 tỷ đồng, đã thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ. Trước đó, phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.
Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, từ đầu tháng 6, thị trường có hứa hẹn một con sóng mới. Trong phiên sáng nay, VN Index trong xu hướng tăng lên ngưỡng 1.100 điểm. Diễn biến của chỉ số cũng khả quan hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đó, dòng tiền tiếp tục xoay vòng ở các nhóm cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 10,36 điểm, đạt 1.101,20 điểm, HN Index tăng 1,11 điểm, đạt 227,14 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, khi vay ngân hàng, khách hàng thường được tư vấn về bảo hiểm khoản vay. Tuy nhiên, nhiều khách hàng thắc mắc loại bảo hiểm nào là bắt buộc, loại nào không bắt buộc khi vay ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Bảo hiểm khoản vay hay còn gọi là bảo hiểm tín dụng là một hình thức bảo hiểm giúp người vay trả nợ ngân hàng nếu mất khả năng thanh toán. Khi người vay gặp rủi ro bị tử vong hoặc tai nạn, thương tật vĩnh viễn, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán khoản dư nợ còn lại cho ngân hàng. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, các loại bảo hiểm bắt buộc bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với khách hàng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, bảo hiểm cháy nổ. Mặt khác, thông tư 39 năm 2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng cũng không có điều khoản nào bắt buộc về đảm bảo khoản vay. Như vậy, việc khách hàng mua bảo hiểm tín dụng đối với khoản vay là thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng vay trên cơ sở tự nguyện của các bên. Chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng.
Khi mà ép cái khách hàng mua bảo hiểm, nó xảy ra cái hệ lụy tương đối lớn. Cái việc mà vay mượn trong nền kinh tế ấy, nó cũng chỉ là một cái quan hệ dân sự bình thường thôi. Nhưng khi mà chúng ta đang thiếu vốn, và đặc biệt là những cái doanh nghiệp hay người dân mà thiếu vốn mà đến vay thì là người ta đang có nhu cầu. Và như vậy nó làm cho những người đang gặp khó khăn về tài chính lại càng khó khăn hơn. Muốn được vay ở ngân hàng, người ta lại phải vay một cái lượng tiền lớn hơn. Và cái việc mà vay nợ trả nợ nó sẽ khó khăn hơn đối với những người đó. Và rõ ràng là cái mục tiêu mà người ta đưa ra nó sẽ khó thực hiện hơn khi mà buộc người ta phải vừa vay nợ vừa mua bảo hiểm.
Tùy từng ngân hàng và khoản tiền theo nhu cầu vay của khách hàng mà mức phí bảo hiểm khoản vay sẽ là khác nhau, thông thường từ 3 đến 6%. Tiền phí bảo hiểm khoản vay sẽ được ngân hàng trừ trực tiếp vào khoản vay khi giải ngân hoặc sẽ được cộng thêm vào số nợ gốc. Với những khoản vay lớn và dài hạn, mức phí này là khá lớn đối với nhiều khách hàng. Do đó, khách hàng tùy vào điều kiện tài chính và nhu cầu của mình có thể cân nhắc có tham gia bảo hiểm tiền vay hay không. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định.
Nên là cái việc mua bảo hiểm là tự nguyện của khách hàng, không được ép buộc, không được đặt điều kiện là muốn cho vay, muốn giải ngân thì phải mua bảo hiểm. Mà cũng đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu là nghiêm cấm chuyện này rồi. Và chúng tôi cũng rất muốn khách hàng cũng như các báo chí phát hiện ra những cá nhân nào, ngân hàng nào thực hiện cái việc đó mà ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm mới được giải ngân, mới được cho vay thì phải xử lý kỷ luật.
Mặc dù quy định không bắt buộc nhưng thực tế ở nhiều ngân hàng, người vay rơi vào tình thế nếu không mua gói bảo hiểm khoản vay thì ngân hàng sẽ không xét duyệt hoặc giải ngân chậm khoản vay đó. Tuy nhiên, việc ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn là hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Nếu cố tình vi phạm, ngân hàng có thể bị phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 48 năm 2018 với mức phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, chuỗi trận không thắng của Hà Nội FC đã dừng lại ở con số 4 sau khi Tuấn Hải và các đồng đội có được chiến thắng nhọc nhằn 1-0 khi đón tiếp Thép Xanh Nam Định trong trận cầu thuộc vòng 11 V-League 2023 diễn ra tối qua trên sân Hàng Đẫy. Huấn luyện viên Božidar Badovic cho rằng đây là trận đấu rất khó khăn, đồng thời lý giải về đội hình xuất phát toàn nội binh.
Tôi chọn đội hình như vậy làm cho đội Hà Nội chơi bóng nhanh hơn. Mặc dù đây là một trận đấu rất khó khăn nhưng mà là các cầu thủ trẻ của chúng tôi cũng đã thể hiện được đúng cái điều mà tôi đã tin tưởng, điều mà tôi đã nhìn thấy ở các bạn ý.
Trong khi đó, trận thua này khiến Nam Định tụt xuống vị trí thứ 7 với 15 điểm. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của Nam Định chia sẻ.
Mặc dù chúng tôi thua nhưng mà tinh thần thi đấu của các cầu thủ rất là tốt. Từ đầu trận cuối trận là các cầu thủ luôn thể hiện được cái khả năng của mình. Chúng tôi chỉ thua đúng một tình huống cố định. Đây là một điều rất đáng tiếc. Đối với đội chúng tôi thì cái vấn đề lớn là trên hàng công. Rất là nhiều trận đấu chúng tôi tạo ra rất là nhiều cơ hội nhưng hàng công của chúng tôi là không chuyển hóa được bàn thắng. Do vậy là ở cái quãng nghỉ này chúng tôi sẽ có sự thay đổi về nhân sự, sẽ làm mới hàng công.
Cũng trong tối qua trên sân nhà Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-0. Kết quả này đưa thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vào top 5, trong khi đội bóng Phố Núi bị văng khỏi nhóm 8 đội cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2023. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng cho biết.
Tôi đã xem Hoàng Anh Gia Lai từ đầu mùa giải rồi. Hoàng Anh Gia Lai là chơi phòng ngự phản công. Đấy, nhưng mà nếu mà chia cắt được Minh Vương và Tuấn Anh để làm sao không có những cái đường truyền lên cho Văn Đào và Paulo thì đấy là một cái thành công nhất định. Thì nói chung là hôm nay đội tôi cái hàng tiền vệ chơi rất tập trung và đã hóa giải được những cái đường ban bật của Gia Lai để chống người ta chơi những cái quả bóng phản công.
Ở trận đấu còn lại trong ngày hôm qua,
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua Bình Định 2-1 để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Sài Gòn Cup 2023 đã khởi tranh vào ngày hôm qua tại Hà Nội với lượt trận đầu tiên của vòng loại khu vực phía Bắc. Mùa giải năm nay sẽ diễn ra tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung Tây Nguyên và miền Nam. Dự kiến 8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền sẽ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 8 tới. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty VietFootball cho biết.
Tiềm năng của bóng đá phong trào Việt Nam đương nhiên là rất là lớn. Và về đỉnh cao thì có lẽ chúng ta chưa thể ở hàng top đầu thế giới, nhưng nói về tiềm năng cũng như là cái sự hâm mộ bóng đá thì Việt Nam thực sự là một cường quốc của bóng đá thế giới. Và đương nhiên là với bóng đá phong trào cũng như vậy. Và cái hệ thống bóng đá 7 người quốc gia này ngày một hoàn thiện hơn, nó chính là cái xương sống để cái cộng đồng bóng đá phong trào phát triển ngày một bền vững hơn nữa.
Năm 2023 cũng đặc biệt đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng, phát triển của thể thức bóng đá 7 người tại Việt Nam với giải đấu đầu tiên của Hà Nội Premier League được tổ chức vào năm 2013. Ông Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ.
Thực ra thì hàng năm chúng tôi đều có cái sự điều chỉnh để làm sao mà cái điều lệ của giải đấu nó phù hợp hơn với thực tiễn cũng như là nó hiệu quả hơn. Thì chúng tôi cũng vừa có một cái cuộc hội nghị với cả một đối tác từ Thái Lan. Họ cũng sang đây và đặt vấn đề để áp dụng cái mô hình bóng đá 7 người của Việt Nam tại Thái Lan. Và chúng tôi cũng chia sẻ với họ về cái quá trình hình thành cũng như xây dựng và phát triển cái điều lệ của giải đấu để làm sao nó phù hợp hơn với thực tiễn.
Trong ngày ra quân tại ASEAN Para Games 12 đang diễn ra ở Campuchia, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành 18 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, tạm đứng thứ nhì trên bảng tổng sắp. Trong đó, đội tuyển bơi đóng góp 7 huy chương vàng và phá 2 kỷ lục đại hội. Đáng chú ý, cả 2 kỷ lục đó đều thuộc về vận động viên Vi Thị Hằng.
Em rất là bất ngờ, tại vì là đây không phải là cự ly chính của em, nhưng mà cũng rất may mắn là tại vì tâm lý thoải mái, nên là đã tạo điều kiện cho em bơi tốt, nên là phá sâu kỷ lục, phá gần hơn 2 phút.
Ở môn cử tạ, các vận động viên Việt Nam cũng có được thành tích xuất sắc không kém khi mang về 6 huy chương vàng. Ở hạng cân 49kg nam, vận động viên Lê Văn Công dù đang trong quá trình điều trị chấn thương vai nhưng vẫn bảo vệ thành công trước vô địch.
Tổng huy chương vàng này có thể nói với Công là một điều rất là đặc biệt vì đây là lần thứ 7 và 6-7 kỳ mình không có đối thủ thì năm nay đối thủ của Indonesia rất mạnh và đã so kè mình từng kg thì đây là một kỳ bá đạo kia mà Công cảm thấy mình có đối thủ thực sự để tranh giành tổng huy chương vàng.
Ngoài bơi và cử tạ, 5 tấm huy chương vàng còn lại trong ngày ra quân của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đến từ các đội tuyển điền kinh và cờ vua. Hôm qua, giải Futsal HD Bank sinh viên khu vực Tây Nguyên 2023 do Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức tiếp tục diễn ra các trận đấu ở bảng B. Trong trận đấu sớm, Đại học Đà Lạt vượt qua Đại học Tây Nguyên với tỷ số 3-1. Đây cũng là tỷ số của trận đấu diễn ra sau đó giữa Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk với phần thắng thuộc về Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng, chiều nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Snapper, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay thảo luận tại tổ về dự án luật nhà ở sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ việc bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các đại biểu cũng đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo luật mà vẫn giữ như hiện hành. Hãng đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng Christophe Gareth vừa giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ mới mang tên Legend, trong đó có mẫu đồng hồ mang hình ảnh Hai Bà Trưng. Đây là chiếc đồng hồ độc bản cao cấp của bộ sưu tập Legend, tôn vinh các danh nhân lịch sử, sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và văn hóa truyền thống. Chiếc đồng hồ có kỹ thuật cơ học phức tạp và tinh xảo, cho phép chủ nhân thưởng thức 4 giai điệu vui tai khác nhau ở các góc điểm chuông. Tại cuộc họp ở Viên Áo vừa diễn ra, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác gọi tắt là OPEC cộng nhất trí điều chỉnh sản lượng khai thác ở mức 40 triệu thùng mỗi ngày trong cả năm sau, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 12. Với điều chỉnh này, ước tính các cam kết của OPEC cộng sẽ giảm sản lượng khai thác ở mức tổng cộng khoảng 1,4 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2024. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Nguyễn Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.